Chương 18. Đối tác trọn đời. Cặp được vợ. Vợ tôi, Mere, là một y tá tại bệnh viện Labasa và là thành viên kết ước của Hiệp hội Y tá Cơ đốc Nurse Christian Fellowship. Và lúc đó, chúng tôi đã hình thành một mối liên kết thiêng liêng sâu sắc và giống như anh chị em, tất cả cùng làm việc vì mục tiêu chung là chia sẻ phúc âm. Có một thời gian khi tất cả những người trẻ tuổi ở cùng tôi không còn nữa, một số thì phải đi học, một số chuyển đến nơi làm việc khác, và tôi đột nhiên cảm thấy một sự trống rỗng. Tôi tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện và Ngài phán với lòng tôi: con trai ta, những người trẻ sẽ đến và đi, nhưng đã đến lúc con sẽ tìm cho mình một người vợ và ổn định hơn. Vì vậy, tôi bắt đầu cầu nguyện và Chúa chỉ cho tôi thấy người vợ của mình. Tôi đã để xuống 3 miếng lông chiên trước Chúa để tìm kiếm sự xác nhận của Ngài theo câu chuyện Gideon trong sách Các Quan Xét chương 6 câu 36-40. Dấu chỉ miếng lông chiên. Gideon thưa với Đức Chúa Trời: nếu Chúa muốn dùng tay con giải cứu Israel đúng như lời Chúa đã phán, thì con sẽ để một mớ lông chiên trong sân đập lúa. Nếu sương chỉ đọng trên mớ lông chiên ấy, còn đất lại khô ráo, thì con sẽ nhận biết Chúa dùng tay con giải cứu Israel như Chúa đã phán hứa. Việc xảy ra đúng như vậy. Sáng hôm sau, Gideon dậy sớm, bắt mớ lông chiên thì sương chảy ra đầy một chén nước. Gideon lại thưa với Đức Chúa Trời rằng: xin Chúa đừng nổi giận với con chỉ xin thưa một lần nữa thôi. Xin Chúa để con thử với miếng lông chiên chỉ một lần nữa thôi. Xin cho chỉ riêng mớ lông chiên khô, còn xương thì đọng khắp trên đất. Trong đêm đó, Đức Chúa Trời làm đúng như vậy. Chỉ riêng một mớ lông chiên thì khô, còn khắp trên đất lại bị xương phủ. Sau khi Chúa xác nhận điều đó với tôi đã đến với cô ấy và cô ấy đồng ý cầu nguyện về lời cầu hôn và tìm kiếm ý muốn của Chúa. Sau đó tôi phát hiện ra rằng cô ấy đã không cầu nguyện trong 3 tuần. Và tuần thứ 3, khi cô ấy cầu nguyện về điều này, thì Chúa đã xác nhận việc này với cô ấy trong một giấc mơ. Chúng tôi đã thông báo cho các thành viên gia đình và họ cũng rất vui với tin vui của chúng tôi và bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới. Khi ngày cưới đến, tôi đang tổ chức một cuộc thập tự trinh ở một vùng khác ở phía Bắc. Tôi trở lại Labasa đúng giờ để dự đám cưới của chúng tôi và tiếp tục với cuộc thập tự trinh ngay sau đó. Chức vụ luôn luôn là một ưu tiên trong mối quan hệ và hôn nhân của chúng tôi. Ngay cả khi chúng tôi đang hẹn hò, vợ tôi sẽ đi đến nơi chúng tôi đang tổ chức các cuộc thập tự trinh và chúng tôi sẽ đi về cùng với nhau bằng thuyền hoặc xe buýt, và đây là thời gian chúng tôi dành cho nhau. Khi chúng tôi đi trên đường, tôi đã chia sẻ với cô ấy về công việc và nói với cô ấy rằng tôi có khả năng sẽ nghỉ việc để có thể tự do cho chức vụ trọn thời gian. Tôi luôn biết điều này trong lòng và vấn đề chỉ là cần biết đúng thời điểm, và tôi muốn xem thử cô ấy cảm thấy thế nào về điều này. Khi vợ tôi nói rằng cô ấy sẵn sàng đi theo tôi suốt chặng đường, điều đó đã khẳng định trong tâm linh tôi về sự kêu gọi vào chức vụ trọn thời gian. Vào thời điểm đó, sự thuyết phục cho chức vụ trọn thời gian đã ở trong lòng tôi độ khoảng 5 năm rồi. 6 tháng sau khi kết hôn, tôi đã nghỉ việc và tiếp nhận lời kêu gọi phục vụ trọn thời gian cho Chúa Suris. Chúng tôi bắt đầu chức vụ lời sống Living Words Midland Tree, và lúc đó tôi quyết định bắt đầu trồng hoa màu để duy trì cuộc sống gia đình. Nhưng những nỗ lực canh tác của tôi chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn vì có một con lợn đã đến và phá hủy tất cả rau củ và cây trái mà tôi đã trồng. Chính trong thời gian này, tôi lại nghe thấy tiếng Chúa phán với tôi một lần nữa và Ngài nhắc nhở tôi về gieo giảng phúc âm, sống phúc âm. Tôi nhận ra rằng tôi phải sống bởi đức tin và không dựa vào con người, mà phải nương dựa nơi Chúa. Đó cũng là lúc tôi nghe tiếng Chúa phán rất rõ ràng với tôi rằng hãy mang lời ta đến với các quốc gia. Lời này đến rất rõ ràng với tôi và nó đã xác chứng trong lòng tôi rằng đây là một sự kêu gọi toàn cầu.